tập ác giả trưởng ác chi kiến hiểu tịch tạo ác tích mục gia báo một hậu tầm luân nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Nếu mà chúng ta tập gần với bạn ác, tập gần với bạn ác thì nuôi lớn cái hiểu biết ác, sớm chiều tạo những điều ác thì liền ở trong đời này bị cái quả báo xấu, sau khi chết phải bị trầm luân, một phen mất thân này muôn kiếp không được trở lại. Đó, đây là một cái lời cảnh cáo mạnh mẽ, hay là đây là ngài gia luôn cho mình thấy rồi ba rồi, thấy không? Đó, nếu mà các ông không chịu gần vạn lành, không chịu gần thầy tốt, mà các ông gần tập với những kẻ xấu, người ác á, thì một là các ông tăng trưởng cái hiểu biết ác trong hiện tại. Đó, nếu hiện tại hiểu biết ác thì tất nhiên sớm chiều làm ác, mà sớm chiều làm ác thì sao? Hiện tại cái chữ giao báo, một giao báo tức là bị quả báo nhãn tiền. Đó, thì hiện tại các ông đã bị khổ liền. Đó, đó là cái rồi thứ hai. Rồi thứ nhất là tăng trưởng cái chi kiến ác, cái rồi thứ hai là hiện tại bị quả báo liền. Rồi rồi thứ ba là rồi nào? Sau khi chết phải bị cầm lưng. Đó, ngài cảnh cáo mạnh mẽ. Rồi sau khi chết phải cầm lưng nữa. Đây là ngài mới nói một câu để cho mình thấy cái đau khổ nghiêm diễn. Một phe mà các ông mất thân này rồi thì muôn kiếp các ông tìm lại không được nữa. Đó, thật là cái khổ dài dẳng không biết chừng nào cho hết. Thì như vậy, tất nhiên chúng ta thấy như là ngài dạy chúng ta từ cái ăn, cái nói, từ cái đi, cái đứng, rồi ngài đã dạy chúng ta từ cách tìm bạn, gần những người nào, xa những người nào, vân vân. Đó là cái thái độ từ bi quá lắm của ngài, đó là nhắc nhở chúng ta phải cố gắng làm sao trong hiện đời được lợi ích. Đây, ngài mới kết luận bằng một câu: trung ngôn nghịch nhĩ khởi bất minh tâm giả tai. Ngài nói rằng thôi nói thẳng thì trái tai các ông, phải không? Như ngài nói thẳng thì tức là trái tai các ông, nhưng mà đâu chẳng ghi lòng đó ư? Là trái tai thiệt, nhưng mà phải ráng mà ghi trong lòng, cái đó là cái trái tai các ông đó, mà các ông phải ghi lòng. Đó là cái lời kết luận, bởi vì lời nói ngay lúc nào cũng là trái tai. Trái tai nhưng mà có lợi ích, cho nên chúng ta phải ghi lòng thì mới tiến được. Đây, dạy thêm. Bây giờ mới bắt đầu vào sự tu hành. Tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh, quẩn tố tinh thần, quyên hiu chỉ tuyệt. Đây là cái cách tu. Người nào mà muốn tu á thì trước hết phải sao? Liền hay rửa tâm nuôi đức, à, hay là gọi rửa tâm mà nuôi dưỡng đức. Rồi trước hết phải sao nữa? Phải ẩn tích mai danh, à, tức là phải giấu, chôn vùi những cái dấu vết của mình, và phải ẩn đi cái tên tuổi của mình. Để làm gì? Để xúc tích, tức là chứa nhóm cái tinh thần trong sạch, quẩn tố tinh thần á, chỉ tố là tắng, mà quẩn là chứa nhóm, tức là mình nuôi dưỡng cái tinh thần trong sạch. Để thì phải sao? Thì phải dứt bạch cái chỗ ồn náo. Mình muốn gột rửa cái tâm cho sạch, nuôi dưỡng cái đức cho lớn, thì trước hết phải chôn vùi cái dấu và danh và tên. Cái chỗ này quý vị thấy, sở dĩ chúng ta không thể nào mà gột rửa tâm hồn, không thể nào mà nuôi dưỡng đức hạnh được, là bởi vì chúng ta kẹt hai phần. Một là hiện tướng sờ sờ, hai là cái tên thiên hạ đều biết. Nó hiện tướng sờ sờ là sao? Tức là ai cũng thấy, cho nên gặp cái mời, nay mời đi chỗ này, mốt mời trước kia, bữa kia mời đi chỗ nọ. Nếu mời đi hoài thì sao? Thì làm sao có cái thì giờ mà gột rửa tâm hồn? Cho nên chúng ta muốn như vậy thì phải tránh. Tránh tức là phải ở nơi rừng núi để cho người ta không gặp. Không gặp thì lấy đâu mà mời, phải không? Thì gọi đó là ẩn tích. Mai danh tức là chôn cái tên mình đi, hay là thao danh tức là chôn lấp cái tên mình đi, để đừng ai biết. Nếu người ta biết thì sao? Người ta biết thì ông A ông đang ở đó, mai mốt thì vẫn phải đoàn lên mời thầy về làm dùng cái này, mốt bữa kia cái con một nhóm lên mời thầy xuống giúp cái nọ. Cứ như vậy hoài thì làm sao mà vững tố tinh thần. Vì vậy cho nên người nào muốn nuôi dưỡng cái đức cho cao, muốn gột rửa tâm cho sạch, thì trước hết phải tránh, đừng cho người ta thấy mình. Cái thứ hai là đừng để cái tiếng mình cho người ta biết, danh mình cho ta biết. Thì như vậy mới phải dĩ làm được hai việc đó. Bây giờ Ngài nói, nếu mà mình muốn nuôi dưỡng tinh thần mình cho trong sạch á, thì phải tránh cho ồn áo. Cái đó là lẽ thật chứ không có cãi chối gì được hết. Ở cái chỗ ồn áo mà muốn nuôi dưỡng tinh thần trong sạch không được. Đó là cái lẽ thường. Cho nên quý vị thấy người tu mà muốn được như vậy, lẽ đó là lẽ căn bản. Cho nên mấy cái vị sư mà học 3 năm rồi, tôi muốn cho họ ẩn tích phải không? Nhốt cái thằng cấp 3 năm, thấy không? Như vậy thì 3 năm tôi gọi là ẩn tích mai danh rồi đó. Thì như vậy họ mới có vững tố tinh thần được hết. Chứ còn nếu không là ẩn tích mai danh thì không làm gì được hết. Như vậy nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải có để mà nuôi dưỡng tinh thần của mình. Thì chính như tôi hồi trước, trong mấy năm làm lăng xăng việc này việc kia, thì nếu ra đây mà tôi không tuyên bố nhập thất, không tuyên bố không tiếp khách là thì ai tới cũng gặp, rồi gặp cái thì mời thì dị tình người này rồi dị tình người kia, rốt cuộc không làm gì được. Nhờ mình dừng hết ẩn đi, không ai cần biết tên, không ai được thấy mặt, do đó mà từ từ mình mới nuôi dưỡng được cái gì cao siêu của mình, mới gột rửa được những cái gì cấu bệnh của mình. Nhờ đó mình mới có cái việc làm lợi ích cho kẻ này kẻ nọ một chút ít. Chứ còn bằng không á, thì mình cứ mình hòa ở trong cái nhào đục thì không bao giờ mình trông được. Đó là cái lẽ rất là thường. Vì vậy cho nên bây giờ đang nói chuyện, đang giảng kinh quý vị mà tôi đã hẹn trước chứ quý vị là sao? 3 năm nữa đừng viết tới tôi. Thì như vậy đó, tại vì mấy năm rồi, cái gì tôi dung chứa, tôi gọt giũa nó, tôi làm, tôi đã chỉ cho quý vị, rồi bây giờ bắt đầu tôi phải tiến nữa chứ. Cho nên cái chuyện đó là con đường mình phải tiến, chứ không phải dừng ở một chỗ được. Vì vậy nên cái trách nhiệm của người viết tu là phải biết tạo cái cảnh, biết sắp đặt thế nào cho mình có cái phương tiện để tiến. Chứ bằng không thì rồi cứ chìm ở trong đó, không biết bao giờ mình ra khỏi cái nhào đục. Đây, Ngài mới sắp tiến chúng ta về sự tu học. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân, nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, cải ngộ chân nguyên. Đây là bắt đầu nói việc tu thiền. Nếu muốn tham thiền học đạo là cái môn vượt khỏi cái phương tiện. Nói tới tham thiền học đạo là cái môn vượt khỏi phương tiện. Thì như vậy, tâm phải hợp với cái mé quyền. Mé quyền tức là bến giác. Và nghiên cứu cái tường tận, cái chỗ tinh yếu nhiệm màu của đạo. Nghiên cơ tinh yếu tức là nghiên cứu tận tường cái tinh yếu của đạo. Như vậy rồi mình mới chọn lựa, quyết tập tức là chọn lựa được cái chỗ thâm sâu, rồi mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân đó. Như vậy thì mình mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân. Nguồn chân là bản tánh, là chân tâm. Người muốn tham thiền học đạo đó thì trước hết phải biết cái phương pháp tu thiền này là cái phương pháp vượt ngoài phương tiện. Tại sao vượt ngoài phương tiện? Quý vị nhớ, nhiều khi không giải thích thì quý vị lại hiểu lầm. Ví dụ như bây giờ tôi dạy quý vị ngồi thiền, đếm hơi thở, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, tới 10 bỏ, thì cái đó gọi là gì? Ngồi thiền tu về sổ tức quán. Cái đó có phương tiện hay không? Có không? Thì như vậy đó. Rồi giả sử tôi đưa một đề mục cho mấy quý vị quán, ví dụ cho bảo quý vị quán về cái thân bất tịnh từ đầu tới dưới chân, cả phải là 36 vật, quý vị quán tới quán lui. Thì như vậy đó có phương tiện hay không? Hoặc giả tôi đưa ra phương pháp dạy quý vị phải quán từ bi, cũng là phương tiện. Nói tóm lại, phương pháp tu có một danh ngôn, có một hình tướng để mình theo, đều là phương tiện hết. Như vậy cái phương pháp tham thiền này sao mà không có phương tiện? Thôi giờ muốn không có phương tiện, quý vị hiểu thì tới ngày mai ngày mốt chắc hiểu liền. Nhưng nếu để ngày mai ngày mốt thì ở đây quý vị lại không hiểu cái không phương tiện này. Thì bây giờ tôi chỉ một chút rồi mai mốt mới kỹ. Vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa, ngài đã thấy người tu mình, nhất là những vị sư Trung Hoa thời đó, nặng về từ chương mà không thấy được lý đạo. Do đó mà ngài mới nói rằng ngài dạy cho một phương pháp tu, phương pháp đó là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài giáo điển, để dứt khoát không mắc kẹt trong lối từ chương nữa. Rồi thêm cái gì nữa? Tịch chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng lên cái tâm của người, kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật. Chính vì chữ kiến tánh thành Phật mà mình bây giờ có lắm người họ quảng hốt lên. Nó nói rằng nếu thấy tánh, bởi vì kiến tánh thành Phật đó, nếu thấy tánh là thành Phật, thấy không? Kiến tánh thành Phật, thấy tánh là thành Phật. Mà bây giờ nếu có người nào nói tôi kiến tánh thì liền nói ông nói sao? Ông có thành Phật. Thì như vậy thành ra bây giờ mà ai mà nói kiến tánh đó là coi như ông đó có thành Phật. Mà nếu mà ông có thành Phật mà hỏi chứ thầy có thành thông gì không? Mà nếu không có thành thông, nó nói trời ông đó không có kiến tánh gì hết, giờ ông đâu có thành thông. Thì thành Phật phải có lục thông, mà ông không có thần thông là ông chưa phải chiến thắng. Đó là một cái lối mà chúng ta bị chữ nghĩa nó làm chúng ta rối rắm. Sự thật không phải như vậy. Bởi vì cái người tu theo đạo Phật, tôi nói từ từ để cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta tu theo những pháp môn của hàng nhị thừa thì quý vị đọc trong các bộ A Hàm sẽ thấy rằng có nhiều hội Phật thuyết pháp, trong đó một hai vị cư sĩ nghe Phật thuyết pháp liền tại chỗ ngộ được pháp tứ đế, Đức Phật liền thọ ký người đó sao? Chứng tu đà hoàng. Mà chứng tu đà hoàng tức là vào được dòng thánh. Như vậy ông tu bao nhiêu? Nhưng mới nghe Phật nói cái liền được tu đà hoàng. Mà tu đà hoàng tức là gọi là kiến đạo, thấy được đạo. Mà thấy được đạo tức là đoạn được cái kiến hoặc. Thì như vậy quý vị xét những vị đó tu bao nhiêu, rồi kiểu quý vị đó quá thành thông được không? Nhưng mà nghĩa là khi họ có một cái tinh thần nhận đúng tứ đế là chân lý, không ngờ không vượt gì nữa hết, nghĩa là kể từ đó cho tới vĩnh viễn họ không thối chuyển, đời này đời sau cho tới bao giờ họ chứng a la hán nữa thôi, tiến chứ không lùi. Đó gọi là kiến đạo. Thấy được đạo rồi thì cái niềm tin không lùi. Niềm tin không lùi thì các bước vào dòng thánh, chứ không có gì lạ hết. Rồi quý vị nghe các vị thiền sư, các vị tới hỏi một câu, nói trả lời một câu cái ngộ liền. Rồi quý vị đoán ngộ đó ngộ cái gì? Thành Phật chưa? Ông tu nào ngộ? Có nhiều người đọc thấy ngộ, nạt cái ngộ, thì cái đó ngộ đó là tu hồi nào? Thì như vậy để thấy rằng chính cái ngộ đó cũng là cái thấy đạo. Ở bên kia thì các ngài thấy được lý tứ đế là chân thật, thì ở bên này các ngài thấy được chân tánh bất sanh bất diệt của mình, như một hành động, một lời nói mà ngộ được cái chân tánh đó gọi là kiến tánh, thì cái đó cũng gọi là thấy đạo. Bởi thấy đạo cho nên người đó sẽ tiến tới thành Phật không lùi, cũng như bên kia thấy đạo nhất định tiến tới thành A-la-hán không lùi. Thì như vậy cho nên nói rằng kiến tánh thành Phật nghĩa là do kiến tánh rồi sẽ đi tới chỗ thành Phật không lùi đó, chứ không phải kiến tánh là thành Phật liền. Đó là để quý vị thấy đừng có lầm với hai chữ kiến tánh thành Phật, nó nằm liền với nhau đó. Rồi mình nghe nói kiến tánh là thành Phật. Vì vậy cho nên ở đây tổ dạy chúng ta tu thiền là chỉ chúng ta thấy được bản tâm. Mà thấy được bản tâm chúng ta nhận được rồi thì gọi là kiến tánh. Mà từ khi nhận được cái đó rồi thì từ đó cho tới sau này chắc chắn rằng chúng ta không lùi. Tại sao vậy? Cũng như tôi dẫn đối với giáo lý A Hàm, nếu chúng ta nhận rõ lý tứ đế là chân lý thì cả thế gian này là đau khổ, phải không? Là vô thường, là đau khổ, còn cái gì mà nhiễm thế gian nữa? Cho nên các ngài tiến mãi cho tới chứng A La Hán mới thôi. Còn bên này cũng vậy, nếu chúng ta thấy được, nhận được cái bản tánh của chúng ta thì chúng ta thấy rõ cái bất sanh bất diệt, thì nhìn thấy thân này, vũ trụ đều là pháp sinh diệt quyển hóa. Thì như vậy, trong cái sinh diệt quyển hóa, mình đã thấy cái bất sanh bất diệt, ai dạ gì chạy theo cái quyển hóa nữa. Phải không? Vì vậy cho nên tiến mãi không lùi. Tiến mãi cho tới khi nào thành Phật quả mới thôi. Bởi vì hai bên, hai con đường khác, giáo lý nhị thừa, tức là hạng thanh văn, từ tu đà hoàng đến cứu kính là A La Hán, thì bên nay giáo lý này gọi là thiền tông, gọi là tối thượng thừa, lấy Phật quả làm cứu kính. Vì vậy cho nên bước đầu kiến tánh là nhân, mà Phật quả là quả. chỉ có cái đó thôi, nó không có trải qua ngôi vị nào khác hết. Vì vậy cho nên nó kiếm thánh thành Phật, mà không nói thành A-la-hán, không thành Bồ-tát, không thành Bích Chi Phật gì hết, mà chỉ là thành Phật. Vì vậy cho nên gọi giáo lý này là tối thượng thừa. Đó. Hai bên rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên kiếm thánh chưa có nghĩa là thành Phật, mà biết rằng người đó là bước vào được cái dòng đó thì họ sẽ đi tới cuối cùng. Nhưng mà thời gian tới là bao lâu mình không nói được, không nói được là bao lâu, nhưng mà biết họ sẽ đi tới cuối cùng. Thì lời nói đó có quá đáng hay không? Thì chính Đức Phật đã nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Thì như vậy thì đâu có gì quá đáng. Nhưng mà tại vì mình chưa tin được cho nên mình không sẽ thành. Bây giờ mình kiến tánh, tức là mình thấy được cái tánh bước sang cái việc đó, thì chắc chắn mình sẽ thành. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Đó là cái chỗ chí yếu đó.